mà mình nghĩ rằng để mình khỏi khổ sở mình phải đoạn cho được cái người đó thì mình mới ăn ngủ với bình yên được. Nhưng mà mình quên một điều, trước khi mình khởi cái tâm si mê đó, mình rất bình an, mình ăn ngủ được, mình rất vô tư, mình rất khỏe. Như vậy mình muốn khỏe, diệt nó đi, tại nó là nguyên nhân gây ra. Giống như vậy, giống như bây giờ trong một nhà thương điên, một bệnh viện tâm thần. Thế nào gọi là bệnh viện tâm thần? Bệnh viện tâm thần là những cái người họ mộng tưởng, họ suy nghĩ bông lung, họ suy nghĩ những chuyện mà huyễn, không thật mà họ cho là thật, thì những người đó gọi là bị bệnh tâm thần, tức là lấy cái không thật làm cái thật. Tức là dù bây giờ họ cứ ao ước, họ bảo đời tôi nếu mà không được đeo một cái sâu chuỗi làm bằng bọt nước thì tôi đau khổ lắm, buồn. Hỏi tại sao buồn? Tôi thà thiết thích có một cái sâu chuỗi bằng bọt nước thì tôi đeo, mà giờ không có. Thế rồi bây giờ mình đi thỏa mãn cái đó, và cái đó cố gắng thỏa mãn, cái đó cố gắng cả đời để đi tìm một cái sâu chuỗi bằng bọt nước, hay để tạo dựng một cái sâu chuỗi bọt nước, thì cái đó không phải là người có trí lớn gì ở thiên hạ hết, mà là một người đó là một người bị tâm thần. Tại sao? Tại họ đòi cái chuyện mà không thể có, cho nên họ là một người tâm thần. Như vậy thì cái cách mà chữa trị cho họ là thỏa mãn họ để cho họ hết có bị tâm thần, tức là tìm cho mình, chung kiếm cho dùm họ cái sâu chuỗi nơi trên, hay là mình chỉ cho họ biết từ từ, chỉ cho họ biết là sâu chuỗi và bọt nước là chuyện không thể tưởng, là chuyện không có làm được. Anh bỏ cái ý định điên rồ của anh đi, bỏ cái ảo tưởng tâm thần của anh đi, thì anh bình an như mọi người. Chứ không phải là anh phải được nó anh mới bình an, mà anh bỏ nó đi thì anh bình an. Chứ không phải anh được nó anh mới bình an, bởi cái anh được nó là cái điều huyễn tưởng, không tưởng. Nhớ như vậy. Đạo Phật nhìn chúng sinh cũng vậy. Đạo Phật bảo chúng sinh bỏ những cái tạp niệm và vọng tâm xuống thì bình an, chứ không phải thỏa mãn những vọng tâm và tạp niệm đó mới bình an. Mình theo lối thế gian là thỏa mãn cho được những vọng tâm đó để bình an. Đức Phật thì nói bỏ hết mấy cái tạp niệm nó xuống thì bình an. Nhớ như vậy. Thế thì mình á, thì theo một cái quan niệm như vậy, cho nên mình không có suy gẫm, mình có suy nghĩ, mình có tư duy. Mình thấy được cái nhân quả của vấn đề, mà mình cứ chỉ theo hiện tượng. Thành ra vì vậy bất cứ một nghiệp gì trổ ra thì nó lôi kéo mình thôi, mà mình không cưỡng được, mình không thể nào cưỡng được. Nhưng nếu mình thấy nhân quả của nó, mình đừng có bất muội nhân quả. Mình cứ bất muội nhân quả thì tự nhiên bình an và giải thoát, như Bách Trượng nói vậy. Còn muội nhân quả tức là mê mờ, không có rành nhân quả gì hết, không hiểu gì nhân quả hết, thành ra thấy quả là chạy theo. Còn nếu hiểu rõ nhân quả của nó thì đương nhiên biết gốc thật của nó là gốc gì rồi, thì không bị nó phỉnh, và không có phải mệt mỏi. Tức là suy nghĩ những cái lý xung quanh nó thì tự nhiên hiểu rõ cái sự việc. Giống như chẳng hạn, ví dụ như là bên Trung Quốc cũng có một thuộc loại vĩ nhân của bên của người Trung Quốc, ông gọi là Lâm Vũ Tích. Ngay từ hồi còn nhỏ đã được cho là một người hết sức là thông minh, nhờ một cái câu chuyện như vậy. Hồi con bé đi chơi với cái tụi ở trong làng, trong xóm, con tụi con nít không à, thì kéo nhau đi chơi, kéo nhau chạy đi vô rừng, và băng qua đồng, chạy qua những cánh đồng của những cái làng xóm khác. Thì cả đám thì bỗng dưng thấy có một cái cây quýt mà trái nó sai đầy hết, và nằm ở bên vệ đường. Cả đám trèo lên hái, thì chỉ có một mình thằng bé này là đứng dưng nhìn, không có leo lên hái, cũng có động đậy. Thế có một anh làm nông đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng nó trên mới ngạc nhiên, mà xong mấy đứa nhỏ mới leo nó hái, mà mày đứng đây không hái, xong không hái ăn với tụi nó. Anh nói hái làm gì, quýt này chua lè, mà mày ăn chưa mày biết chưa ăn, mà sao mày biết chua? Nếu mà ngọt thì còn đâu mà cho đến bây giờ để cho tụi tôi cho đây hái. Thì quả nhiên đứa nào hái xuống ăn cũng chua lẹt, cho đến nó còn nguyên. Còn nếu nó ngọt thật sự thì nó còn đâu nữa, người ta hái sạch tỉnh xanh rồi. Chua quá thì người ta chê, chê cho nên mới còn. Thì quan sát, thì hiểu cái sự việc, hiểu cái nhân cái quả là tại sao nó còn nguyên như vậy, và tại sao nó còn đầy như vậy. Đương nhiên nó phải có một cái gì đó. Thì cái gì đó của những cái trái mà hồng đẹp như vậy là cái gì đó chỉ có một cái nguyên nhân thôi, là vị nó không ngon thì nó còn. Mà vị không ngon thì đương nhiên là thuộc về chua, vị ngon thì thuộc về ngọt. Thế thì không cần phải động thủ, không cần phải tốn sức mà tránh được cái niềm thất vọng. Những kẻ mà động thủ và mất sức vô cùng để mà tranh đoạt cho được, chung cục lại chịu thêm một cái quả báo thất vọng. Bởi vì sự thật ở thế gian nó không giống như người ta tưởng, cho nên đoạt được rất là nhiều, chung cục thất vọng mà lại mất công. Còn nếu mà tù thủ bàng quang, chẳng mất một mảy may công sức mà lại chẳng có bị thất vọng, tâm vẫn bình, vẫn hạnh phúc như thường. Thế cái nhìn của đạo Phật như vậy. Thành cái câu nói, nếu mà bây giờ mình lại không biết nghe và biết học, thì với cái câu nói của Huệ Năng khi mà bảo đừng khi dễ ai hết, kể cả người sơ cơ, thì đương nhiên khi mình nghe như vậy thì tự nhiên mình biết. Hay như thường bất kinh, kính trọng tất cả, ai cũng là Phật sẽ thành. Có khi, đây là tôi nói một sự thiệt, có khi ngay ở dưới này có nhiều người thành Phật trước cả mấy thầy. Chuyện đó là chuyện không có cái gì là ngạc nhiên hay là hy hữu hết. Thế cũng có thể là một người rất ư là bình thường trong này có khả năng thành Phật trước, chỉ có ăn thua ở cái vấn đề rằng nếu hội đủ những cái yếu tố mà phát triển trí tuệ, tức là hiểu biết những cái kiến thức đưa đến phát sinh trí tuệ, chứ không phải những kiến thức đưa đến những sự những cái kiến thức chết, kiến thức vô công dụng, tức là kiến thức mà không thấy được nhân quả. Và những cái kiến thức phải đưa đến những cái vấn đề là trong mọi cái pháp đều thấy nhân quả của nó hết. Thì cái kiến thức đó mới đưa đến trí tuệ. Kiến thức đó mới là niệm, niệm thì sinh, sinh ra huệ. Niệm mới tới định, định tới huệ. Nhưng mà quá trình của cái niệm đó là không tán loạn gọi là định. Thấy thân niệm mà không tán loạn nó thì định. Thì niệm với định đó mới sinh huệ. Thế như mình biết rằng là vũ lực là tín, tinh tấn, niệm, định và huệ. Đó là năm màu cờ của đạo Phật. Thì đương nhiên mình biết là khi mà niệm mà định nó là nhất tâm bất loạn thì nó sẽ sinh huệ. Thì niệm nhất tâm bất loạn nó chính là trí tuệ. Định nó là nhất tâm, định nó là bất loạn. Nếu loạn thì phải định. Hay là niệm đó, niệm định đó mới được gọi là chính niệm. Tại vì năng sinh huệ, năng phát sinh ra trí tuệ. Cho nên hôm qua thì cũng có nói cái vấn đề là chẳng hạn như là ở Kansas mà con bác bắt nói như vậy, là nếu mà con mà là người đầu tiên đứng lên nói thì chắc con ác khẩu, nhưng mà nhờ là người thứ nhì lắng tai nghe người thứ nhất mà lấy được cái ý đề của người thứ nhất, lấy được cái ý mà khai triển một cái ý nào đó ở trong cái câu nói của một người. Thì bình thường người ta cũng có thể suy gẫm, chẳng hạn như mình nói chuyện thế gian như vậy, nhưng mà cũng có thể suy gẫm nó ra thành cái chuyện đạo. Chuyện đó không phải là chuyện ngạc nhiên hay là khó khăn. Cũng như chẳng hạn, từ một cái câu chuyện bình thường, một câu chuyện khôi hài, mà là một ông vua tỉnh ngộ. Mình biết rằng là Tấn Văn Công là một trong ngũ bá của thời Xuân Thu Chiến Quốc ở bên xứ Trung Hoa. Tấn Văn Công là một vị vua của nước Tấn mà trở nên bá chủ của chư hầu đương thời. Mà lúc đó Tấn Văn Công có kẻ địch thủ mà tranh nhau chức bá, nó là nước Sở. Mà vua Tấn khi đó cất quân đi đánh một nước khác, Sở chỉ có chờ Tấn Văn Công đi thôi. Và Tấn Văn Công đem binh đi đánh trận. và đem thì đương nhiên vua mà đích thân đi đánh là đem binh hùng tướng mạnh đi theo, đi nửa đường thấy có một ông già, ông già ngồi bên lề đường, ông già nó cười mãi không thôi, mà cười lăn cười lộn. Thành ra Tấn Văn Công hơi ngạc nhiên.